bổn nhớ ơn thí chủ. Nguyện văn âm Hán Việt: dân hà niệm thí chủ ân, dị ngã đẳng kim giả nhật dụng sở tư, tình phi kỷ hữu. Nhị thời chúc phạn, tứ quý y thường, tật bệnh sở nhu, thân khổ sở phí, thử giai xuất tự tha lực, tương di ngã dụng, bị tắc kiệt lực cung canh, thượng nan hộ khẩu, ngã tắc an tọa thọ thực, do bất xứng tâm, bị tắc phượng chức bất dĩ, do tự gian nan, ngã ư an phục hữu dư, nình trì ái tích, bị tắc tất môn bồng hộ, nhũ nhương chung thân, ngã tắc quảng vũ nhàn đình, ưu du tuất tuế. Dĩ bỉ lao nhi cung ngã dực, ư tâm an hộ, tương tha lợi nhi nhuận kỹ thân, ư lý thuận hộ, tự phi bi trí song dận, phước huệ nhị nghiêm, đàn tính triêm ân, chúng sanh thọ tứ, tắc lạp mễ thốn ti, thù thường hữu phận, ác báo nan đào, thị di phát bồ đề tâm, đệ tứ nhân duyên giả. Dịch: thế nào là nhớ ơn thí chủ? Những thứ mà chúng ta hiện đang dùng hàng ngày đâu phải của mình. Cơm cháo hai buổi, quần áo bốn mùa, vật dụng cho tật bệnh, chi phí cho thân miệng, đều do người ra công sức để cung cấp cho ta. Người cày cấy nhọc nhằn còn khó nuôi thân, ta ngồi không mà ăn vẫn chưa vừa ý. Kẻ đang dệt hoài mà vẫn gian nan cực khổ, còn ta an nhàn y phục thừa thải lại không thương tiếc. Họ nhà tranh vách lá cực nhọc suốt đời, còn ta phòng lớn sân rộng thông thả cả năm. Họ cung phụng bao công lao của họ cho ta được an nhàn, làm sao ta yên tâm đây? Đem cái lợi vật của người để nuôi dưỡng thân mình, vậy có hợp lý chăng? Nếu ta không vận dụng cả hai thứ bi trí, trang nghiêm cả hai mặt phước huệ, để thí chủ được nhờ ơn, chúng sanh được phước, thì dù chỉ là một hạt gạo, một tấc vải, nợ này ta vẫn phải có phần hoàn trả lại, mà khó thoát khỏi quả báo ác. Đó là nhân duyên thứ tư của sự phát bồ đề tâm. Giảng: dân hà niệm thí chủ ân. Chữ niệm này không phải là báo đáp mà là không quên. Chúng ta phải tâm niệm là luôn nhớ ơn thí chủ đối với chúng ta. Nói như thế nào đây? Dị ngã đẳng kim giả nhật dụng sở tư, tịnh phi kỷ hữu. Kim giả là hiện nay, tức là nói chúng ta hiện nay. Nhật dụng sở tư là những thứ vật phẩm cần dùng hàng ngày. Các thứ đó cũng không phải của mình, mà do người khác cúng dường. Nhị thời chúc phạn, tứ quý y thường, tật bệnh sở nhu. Sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, quần áo cho bốn mùa, cùng với những thuốc men khi bệnh tật. Thân khổ sở phí, thử giai xuất tự tha lực, tương di ngã dụng. Các sở phí do thân miệng, như thân phải mặc y phục, miệng cần phải ăn cơm, những thứ đó đều là do người khác cúng dường cho ta thọ dụng để tu hành. Bị tắc kiệt lực cung canh, thượng nan hộ khẩu. Người nông phu suốt ngày cày bừa đổ giọt mồ hôi, cực khổ như thế, mà còn có lúc không đủ cơm ăn. Ngã tắc an tọa thọ thực, do bất xứng tâm. Ta thì không làm gì hết, ngồi yên ở đó mà thọ nhận những món ẩm thực. Cơm canh đã được dọn sẵn mà còn kén chọn, nói món này dở, món kia không ngon. Bị tắc phượng chức bất dĩ, do tự gian nan. Vải mà ta mặc là do công nhân đang dệt suốt ngày không thôi, họ làm hoài không hết việc, gian nan cực khổ vô cùng mới dệt thành tấm vải. Ngã ư an phục hữu dư, nình trì ái tích, còn ta thì an nhiên hưởng dùng, may mặc dư thừa, lại không biết quý tiết giữ gìn các của vật khó nhọc đó. Bị tắc tức môn bồng hộ, nhiễu nhương chung thân. Nhà cửa của họ thì sách nát cũ mục, thậm chí còn mọc cỏ dại nữa. suốt cả đời họ cũng không được chút gì an lạc. Ngã tắc quảng vũ nhàn đình, ưu du túc tuế. Còn chỗ ta ở thì rất rộng rãi, sân vườn cũng lớn, có cả vườn hoa, hồ nước, mọi thứ tươm tất sẵn sàng, cho nên rất thông thả tự tại. Năm này qua năm khác, ta không cần phải làm gì khổ cực. Dĩ bỉ lao nhi cung ngã dực, ư tâm an hồ. Họ cung phụng cho ta những thành quả từ sự cực khổ của họ để ta được an hưởng. Vậy ta có yên lòng chăng? Tường thà lợi nhi nhuận kỹ thân, ư lý thuận hồ. Đem sự lợi ích của người để nuôi dưỡng thân ta, như vậy có hợp lý chăng? Tức không hợp lý. Tự phi bi trí song giận, phước huệ nhị nghiêm. Vậy thì ta phải làm sao đây? Tức là tu tự bi quán, trí huệ quán. Chúng ta không những chỉ tu phước mà còn phải tu huệ. Khi phước huệ trang nghiêm cả hai thì mới có thể ban phước cho người thế gian. Đàn tính triêm ân, chúng sanh thọ tứ. Nếu quý vị song tu phước huệ nghiêm cẩn rồi hồi hướng cho thí chủ, thì họ mới có thể nhờ được ân huệ, và chúng sanh cũng nhận được ân đức của quý vị. Tắc lạp mễ thốn ti, thù thường hữu phận, ác báo nan đào. Nếu không vậy thì quý vị có nhận cúng dường dù chỉ là một hột gạo hoặc một tấc vải, sau này quý vị cũng phải hoàn lại nợ đó thôi. Cho nên nói, thiện thí nhất lạp mễ, trọng như tu di sơn. Ngực liễu bất tu đạo, phi mau đái giác hoàng. Thiện thí một hạt gạo, nặng như núi tu di. Ăn rồi không tu đạo, đội lông mang sừng trả. Người xưa nói, chúng ta thường nên suy nghĩ, không dễ gì có được một bữa cháo, một bữa cơm. Dù là nửa sợi tơ cộng chỉ, cũng hằng tưởng nhớ đến công đức khó nhọc của người làm ra vật chất. Đó là điều chúng ta cần phải biết. Và nếu như chúng ta không tu hành thì tam tâm bất liễu thủy nan tiêu, là nếu không dứt được ba tâm quá khứ, hiện tại, vị lai, thì dù có uống một ngụm nước của người cúng dường, tức sau này cũng phải hoàn trả lại. Cho nên nói, thật khó tránh khỏi quả báo ác. Thị di phát bồ đề tâm, đệ tứ nhân duyên giả. Đây là nhân duyên thứ tư của sự phát bồ đề tâm. Năm, nhớ ơn chúng sanh. Nguyện dằn ầm hán diệt, dân hà niệm chúng sanh ân, dị ngã giữ chúng sanh, tùng khoáng kiếp lai, thế thế sanh sanh, hổ di phụ mẫu, bỉ thử hữu ân, kim tùy cách thế hôn mê, hổ bất tương thức, dĩ lý thôi chi, khởi vô báo hiệu, kim chi phi mau đại giác, an tri phi thích di kỳ tử hồ, kim chi nguyễn động quyên phi, an tri bất tằng di ngã phụ hồ, mỗi kiến ấu ly phụ mẫu, trưởng nhi dung mạo đô dông, hà huống túc thế thân duyên, kim tắc trương dương nan ký, bỉ kỳ hào hô ư địa ngục chi hạ, ưỡn chuyển ư ngạ quỷ chi trung, khổ thống thùy tri, cơ hư an tố, ngã tuy bất kiến bất văn, bị tất cầu chứng cầu tế, phi kinh bất năng trần thử sự, phi Phật bất năng đạo thử ngôn, bỉ tà kiến nhân, hà túc dĩ tri thử, thì cố Bồ Tát quán ư lâu nghị, giai thị quá khứ phụ mẫu, vị lai chư Phật, thường tư lợi ích, niệm báo kỳ ân, thị di phát bồ đề tâm đệ ngũ nhân duyên giả. Dịch: sao gọi là nhớ ơn chúng sanh? Ta cùng với chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp làm cha mẹ lẫn nhau, kia đây đều có ơn nghĩa với nhau. Này tuy cách đời mê muội, không nhớ biết nhau, nhưng lấy lý mà suy ra thì sao không báo đáp cho được. Ngày nay làm thú mang lông đội sừng, nhưng làm sao biết được kiếp trước ta đã không là con cái của chúng. Biết đâu ngày nay các loài bò bay máy cựa, đời quá khứ chúng đã không từng là cha của ta. Thường luôn trông nom con thơ, nhưng khi con xa cha mẹ, lớn lên còn quên hết hình dáng song thân, huống chi là nhớ cha mẹ bà con đời trước. Ngày nay khó mà nhớ kiếp trước mình là họ Trương hay họ Dương. Họ gào thét dưới địa ngục, luân chuyển trong ngạ quỷ, thống khổ ai hay, đói khát biết thổ lộ cùng ai. Tuy ta không thấy không nghe, nhưng họ đều cầu xin cứu giúp. Nếu không kinh điển, không sao biết được việc này. Nếu không có Phật cũng chẳng ai nói rõ cảnh ấy. Còn kẻ tà kiến sao có đủ sức để biết được lẽ này? Vì thế Bồ Tát quán sát bỏ kiến đều là cha mẹ quá khứ và chư Phật vị lai của mình, nên thường nghĩ cách làm lợi cho chúng và luôn nhớ trả ơn. Đó là nhân duyên thứ năm của sự phát Bồ Đề Tâm. Giảng: dân hà niệm chúng sanh ân. Sao gọi là không quên ân chúng sanh? Chúng sanh thì bao gồm 12 loại, như loài bay, lặn, động, trực, thai, noãn, thấp, hóa, hữu tưởng, vô tưởng, hữu sắc, vô sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, thậm chí bao gồm luôn các loài mũi mòng sâu kiến. Vị ngã giữ chúng sanh tùng khoáng kiếp lai. Ta cùng với 12 loại chúng sanh này từ vô lượng kiếp cho đến nay, thế thế sanh sanh hổ di phụ mẫu, bị thử hữu ân. Vì đời đời kiếp kiếp luân hồi chìm nổi, nên làm cha mẹ lẫn nhau hay thay nhau làm con cái, vì vậy kia đây đều có ân nghĩa với nhau. Kim tuy cách thế hôn mê, hổ bất tương thức. Này tuy đời chia cách, vì ta mê muội hồ đồ, nên kia đây đều không nhận biết ra nhau. Dĩ lý thôi chi khởi vô báo hiệu. Báo là báo đáp, hiệu là hiệu lực. Tức nếu lấy đạo lý này để suy đoán, đo lường đây kia, nên báo đền lẫn nhau. Kim chi phi màu đại giác, an tri phi tích di kỳ tử hồ. Này quý vị, làm sao biết được kiếp trước mình đã không phải là con cái của những loài súc sanh mang lông đội sừng này? Kim chi nhuyễn động quyên phi, an tri bất tằng di ngã phụ hồ. Này những loài hàm linh sâu bọ, loài bọ bay máy cửa, ví như sùi mũi, là những loài động vật rất nhỏ có thể bay. Nhiều sanh linh nhỏ bé như thế, quý vị làm sao biết được trong đời quá khứ chúng nó không phải là cha của ta? Mỗi kiến ấu ly phụ mẫu, trưởng nhi dung mạo đô dông. Thường thì thấy những trẻ nhỏ tuổi còn thơ ấu mà sớm lìa xa cha mẹ, chừng lớn lên chúng đều quên mất đi dung mạo song thân chúng. Hà huống túc thế thân duyên, kim tắc trương dương nan ký. Huống chi là cha mẹ con cái đời trước. Đời trước là họ Trương hay họ Dương, ngày nay cũng không còn nhớ nữa. Bí kỳ hào hô ư địa ngục chi hạ, uyển chuyển ư ngạ quỷ chi trung. Họ gào thét ở trong địa ngục, hoặc bị xoay chuyển trong dòng ngạ quỷ không thoát ra được. Khổ thống thùy tri, cơ hư an tố. Ai mà biết được sự thống khổ của họ, hoặc là được ăn no, hoặc là vẫn ở nơi đó chịu đói khát. Những cảnh như vậy còn nói cho ai biết nữa đây? Ngã tuy bất kiến bất văn, bị tất cầu chững cầu tế. Tuy ta không thấy không nghe, nhưng nhất định là họ đang ở đó trông đợi người đến cứu giúp tế độ cho họ. Phi kinh bất năng trần thử sự, phi Phật bất năng đạo thử ngôn. Nếu không có kinh điển thì sẽ không nói rõ được những cảnh trạng này. nếu không phải Đức Phật là bậc có trí huệ sáng suốt, thì cũng không thể nói ra các chuyện tiền nhân hậu quả cùng những lý lẽ rất cặn kẽ đây. Bỉ tà kiến nhân, hà túc dĩ tri thử. Những người tà tri tà kiến không tin nhân quả đó, đương nhiên là họ không biết về những đạo lý này. Thì cố Bồ Tát Quán Ư Lâu Nghị giai thị quá khứ phù mẫu vị lai chư Phật. Lâu nghị tức là loài bọ kiến, cho nên ngay cả loài bọ kiến Bồ Tát cũng cho là cha mẹ quá khứ của mình, cũng là chư Phật trong tương lai. Thường tư lợi ích, niệm báo kỳ ân, thường nghĩ đến những việc lợi ích cho các loài bọ kiến, cũng có ý muốn báo ân cha mẹ và báo ân chư Phật. Thiệp di phát bồ đề tâm đệ ngũ nhân duyên giả, đó là nhân duyên thứ năm của sự phát bồ đề tâm.